Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tương Lan mời quý vị nghe bản tin nhanh đầu ngày 26 tháng 12 bao gồm một số tin đáng lưu ý sau đây. Lời kêu gọi mới về việc mở Ủy ban Hoàng gia điều tra nạn bà Do Thái. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi chấm dứt giao tranh tại Gaza và Ukraine trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên. Và trong thể thao, môn cricket, trận Ashes Test thứ tư sắp khởi tranh. Và sau đây là bản tin chi tiết. Ủy ban chống bôi nhọ, tiếng Anh là Anti-Defamation Commission, đã tái khẳng định lời kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia điều tra nạn bà Do Thái, mà theo tổ chức này đang ở mức báo động và vượt ngoài tầm kiểm soát. Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ phóng hỏa đốt xe của một giáo sĩ Do Thái tại Melbourne vào rạng sáng ngày Giáng sinh. Chiếc xe được trang trí cho lễ Chanukka đã bị thiêu rụi hoàn toàn, buộc gia đình nạn nhân phải di tản khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban chống bôi nhọ tiến sĩ V. Abramovich cho rằng người Do Thái tại Úc đang bị phi nhân hóa nghiêm trọng đến mức trở thành đối tượng của thù hận và bạo lực chết người. Ông nhấn mạnh, đây là lý do cấp thiết để cần một ủy ban hoàng gia cấp liên bang, không chỉ điều tra thảm kịch Bondi mà còn xem xét sự gia tăng của chủ nghĩa bà Do Thái trong nhiều năm qua. Trong khi đó, giáo sĩ Gabby Kantman từ trung tâm ARK ở Houghton East cho rằng vụ tấn công là lời cảnh tỉnh đối với người Úc và giới lãnh đạo chính trị. Ông nói các khuyến nghị và biện pháp bảo vệ không thể tiếp tục bị trì hoãn khi trẻ em Do Thái không còn cảm thấy an toàn, trường học và nghệ sĩ Do Thái bị đe dọa và các gia đình phải sơ tán ngay trong đêm vì tài sản bị phóng hỏa. Các cuộc biểu tình đã bị cấm trong vòng 2 tuần tại nhiều khu vực rộng lớn của Sydney. Quyết định được đưa ra bởi Ủy viên Cảnh sát New South Wales sử dụng quyền hạn theo các đạo luật mới được thông qua của tiểu bang. Các đạo luật này cho phép hạn chế hoạt động biểu tình lên đến 3 tháng tại những khu vực công cộng được chỉ định sau khi có tuyên bố xảy ra một vụ khủng bố. Và tuyên bố đã được ban hành vào ngày xảy ra vụ xả súng hàng loạt ở Bondi. Trong 2 tuần tới, các cuộc biểu tình sẽ không được cấp phép và người tham gia sẽ không được hưởng sự bảo vệ theo đạo luật vi phạm nhẹ tại 3 khu vực cảnh sát là trung tâm đô thị Tây Nam, khu đô thị Tây Bắc và đô thị trung tâm. Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho biết, ông đã được thông báo về quyết định của Ủy viên Cảnh sát Mel Lanyon và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn. Ông thừa nhận đây là những quyền hạn đặc biệt, nhưng cho rằng chúng là cần thiết để duy trì trật tự và hòa bình trong giai đoạn Giáng sinh và những ngày đầu mùa hè. Theo ông Minns, New South Wales không thể chấp nhận nguy cơ các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục làm tổn hại đến sự gắn kết xã hội vào thời điểm nhạy cảm hiện nay. Giáo hoàng Leo 14 đã kêu gọi các tín đồ trên toàn thế giới đừng thờ ơ trước nỗi đau của những người đã mất tất cả, đặc biệt là tại Gaza, cũng như hàng triệu người di cư đang vượt địa Trung Hải và châu Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Trong bài diễn văn Giáng sinh truyền thống OBAOB tại quảng trường Thánh Phaero, vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ đã phát họa những khủng hoảng lớn đang bao trùm thế giới hiện nay. Ông kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang, bao gồm tại Ukraine và Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Giáo hoàng Leo mô tả hình ảnh những túp lều tạm bỡ ở Gaza phải chống chọi với mưa gió và giá lạnh, cũng như hoàn cảnh mong manh của những cộng đồng dân sự không được bảo vệ, đặc biệt là giới trẻ bị buộc phải cầm vũ khí và đối diện với sự vô nghĩa của chiến tranh. Đến với xung đột tại Ukraine, chính quyền quân sự khu vực tại thành phố Kherson, miền nam Ukraine cho biết một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi pháo binh Nga bắn trúng một khu chợ địa phương vào chiều thứ Năm. Các báo cáo trên Telegram cũng cho hay một cuộc tấn công khác của Nga tại vùng Odessa trong đêm đã khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 131 máy bay không người lái các loại vào lãnh thổ nước này, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng cảng biển. Trong số đó, 106 chiếc đã bị lực lượng phòng không Ukraine vô hiệu hóa, trong khi 22 chiếc trúng mục tiêu. Đến với thông điệp Giáng sinh của vua Charles, vua Charles đã sử dụng thông điệp Giáng sinh thường niên để kêu gọi những người thuộc các tôn giáo khác nhau tìm kiếm điểm chung và sự đồng cảm lẫn nhau. Nhà vua cho rằng sức mạnh của các xã hội hiện đại nằm ở sự đa dạng của con người, và chính điều đó giúp bảo đảm điều đúng đắn có thể chiến thắng cái sai. Ông chia sẻ rằng, trong các cuộc gặp gỡ với những người thuộc các đức tin khác nhau, ông luôn nhận thấy một khát vọng chung về hòa bình và sự tôn trọng sâu sắc đối với sự sống. Theo nhà vua, nếu mọi người dành thời gian suy ngẫm về những giá trị này, tương lai có thể trở nên tích cực và đầy hy vọng hơn. Chuyển sang thể thao ở môn cricket, tay ném nhanh Ryan Richardson dự kiến sẽ ra sân trong trận test đầu tiên sau hơn 4 năm khi tuyển Úc chuẩn bị tung ra dàn bowling tốc độ cao để đối đầu với tuyển Anh. Tuyển Úc đã đưa ra quyết định táo bạo khi không sử dụng spinner chuyên trách trong một trận test tại sân Melbourne Cricket Ground lần đầu tiên sau hơn 40 năm trong nỗ lực hướng tới chiến thắng tuyệt đối 5-0 ở loạt S. Spinner Todd Murphy của tiểu bang Victoria vẫn chưa có trận test đầu tiên trên sân nhà và không được đưa vào đội hình, dù được triệu tập để thay thế Nathan Lyon đang chấn thương. Đội trưởng tạm quyền Steve Smith cho biết anh rất mong chờ màn trở lại của Ryan Richardson, đồng thời đánh giá cao những kỹ năng mà tay ném này sở hữu, cũng như kinh nghiệm từng thi đấu thành công trước tuyển Anh trong các kỳ S trước đây.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.